Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 18 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 6. Xin Chúa cho các cộng đồng Kitô biết thăng tiến hữu hiệu một công trình tái truyền giảng tin mừng tại những nơi có ảnh hưởng mạnh nhất của trào lưu tục hóa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các hội giáo hoàng truyền giáo trong công tác giáo dục, động viên tinh thần của các tín hữu trong công tác truyền giảng tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 5 dành cho gần 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, nhóm khóa họp thường niên trong những ngày này tại Roma. Trong số các vị cũng có cha Ngô Quang Tuyên, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hai vị Tổng giám mục, Tổng thư ký và nhiều chức sắc của Bộ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của các hội giáo hoàng truyền giáo và Ngài cảm ơn họ vì sự cộng tác vào sứ vụ của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ rằng, anh chị em đừng bao giờ mệt mỏi trong việc giáo dục các tín hữu Kitô từ thuở thơ ấu về tinh thần truyền giáo hoàn vũ, giúp toàn thể cộng đoàn giáo hội nhạy cảm trong việc nâng đỡ và hỗ trợ các sứ truyền giáo theo nhu cầu của mỗi miền. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, đứng trước cám dỗ của nhiều cộng đoàn, giáo hội muốn co cụm vào mình, chỉ bận tâm đến những vấn đề của mình. Nghĩa vụ của anh chị em là nhắc nhở cho họ về việc truyền giáo cho dân ngoại, làm chứng như những ngôn sứ rằng, cuộc sống của giáo hội hoàn vũ và của các giáo hội địa phương là truyền giáo, và việc truyền giáo này có tính chất hoàn vũ. Sứ vụ của giám mục và của tất cả các thừa tác vụ chắc chắn là làm sao để cộng đồng Kitô được tăng trưởng, nhưng tất cả đều nhắm phục vụ cho tình hiệp thông của các giáo hội để chu toàn sứ mạng truyền giảng tin mừng. Trong bối cảnh đó, tôi mời gọi anh chị em đặc biệt chú ý đến các giáo hội trẻ, nhiều khi đang hoạt động trong một bầu không khí khó khăn, bị kỳ thị và bách hại, để họ được nâng đỡ và trợ giúp trong việc làm chứng cho tin mừng bằng lời nói và việc làm.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Ban chấp hành Tổ chức Caritas Quốc tế hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo hội chứng tỏ sự dịu hiền của mình. Ban chấp hành Caritas Quốc tế do Đức Hồng Y Chủ tịch Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras hướng dẫn, cùng với ông Michel Roy, Tổng thư ký và các vị chủ tịch miền. Đây là tổ chức quy tụ hơn 170 Caritas quốc gia. Trong cuộc gặp gỡ, ông Michel Roy đã trao cho Đức Thánh Cha một rổ nhỏ đựng bánh, tượng trưng hơn 1 tỷ người trên thế giới đang chịu đói, và đồng thời cũng nêu bật chiến dịch mới sắp được Caritas phát động trong năm nay để bài trừ nạn đói trên thế giới. Trong diễn văn ứng khẩu dài 15 phút bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, giáo hội công giáo cần hồi sinh khía cạnh yêu thương và dịu dàng của mình. Các khía cạnh này bị mất đi khi giáo hội trở nên quá cứng nhắc. Giáo hội rốt cuộc đi trạch đường và trở thành giáo phái và lạc giáo khi giáo hội quên đi sự ấp ủ dịu hiền, hiền mẫu. Đây là một giá trị mà giáo hội làm mẹ không thể đánh mất. Đức Thánh Cha cảm ơn tổ chức Caritas về 2 chiều kích, hoạt động xã hội và chiều kích thần bí tinh thần. Ngài cũng nói rằng, nếu không có bác ái, thì giáo hội cũng không hiện hữu. Caritas là sự âu yếm của giáo hội đối với dân chúng, chứng tỏ sự dịu dàng và cảm thông đối với những nhu cầu của họ.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chuligat, tuyên bố rằng các vị lãnh đạo thế giới cần gia tăng kêu gọi chấm dứt sự leo thang bạo lực tại Syria để ngưng việc sát hại các thường dân vô tội và các vụ vi phạm nhân quyền. Đức Tổng giám mục Chuligat bày tỏ lập trường trên đây của Tòa Thánh trong bài tham luận tại Liên Hiệp Quốc hôm 15 tháng 5 vừa qua, nhân dịp Liên Hiệp Quốc thảo luận về một nghị quyết liên hệ đến cuộc xung đột võ trang tại Syria, và cho biết Tòa Thánh tiếp tục lo âu vì tình trạng tại Syria và kêu gọi các phe liên hệ tại Syria hãy nhớ đến nghĩa vụ của mình, theo công pháp quốc tế là bảo vệ các nhân viên của các tổ chức nhân đạo và an ninh của các cơ sở y tế. Đức Tổng giám mục Chuligat, người Ấn Độ, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp trả tự do cho các nạn nhân bị bắt cóc, trong đó có hai vị Tổng giám mục chính thống Syriac và chính thống Hy Lạp của giáo phận Aleppo, bị bắt cóc từ ngày 22 tháng 4 vừa qua, trong khi trở về nhà sau một sứ vụ nhân đạo.
Đức Tổng giám mục nói, một điều ưu tiên là những ai ở trong vị thế có thể ảnh hưởng trên các phe liên hệ trong cuộc xung đột. Hãy kêu gọi họ ngừng tức khắc cuộc đổ máu và những vụ vi phạm liên tục các quyền con người, vì những hành động này chỉ tiếp tục mở đường cho các cuộc trả đũa và oán thù. Nếu chúng ta muốn tái tạo một xã hội an bình và tránh bỏ mặc nhân dân Syria cho bạo lực và tương lai bấp bênh, thì cần phải quyết liệt thay đổi hướng đi hiện nay. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Chuligat cũng khẳng định rằng, hòa bình chỉ đến với Syria nếu tất cả các đảng phái chính trị của Syria và thành viên của xã hội nước này, kể cả đại diện của các tôn giáo, họp nhau để đề ra hướng đi cho đất nước. Việc tái thiết Syria phải dựa trên các nguyên tắc của nhân quyền và tự do căn bản, chính sách pháp trị và việc quản trị tốt những công việc chung, cùng với sự tôn trọng căn tính của các chủng tộc và tôn giáo khác nhau.
Damascus, dân quân thuộc nhóm gọi là Quân đội Syria Tự do và các nhóm thánh chiến Hồi giáo bắt buộc các xe chở hàng hóa thực phẩm quanh vùng thủ đô Damascus và thành Aleppo phải trả tiền mãi lộ rất đắt. Trên đây là lời tố giác của Đức Tổng giám mục Jacques Behanhindo của Tổng giáo phận Công giáo Hatsake Nizibi thuộc tỉnh Jazira. Đức Tổng giám mục nói với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo rằng, các nhóm phiến quân vừa nói, tuyên bố là tiền mãi lộ như thế là để mua khí giới để chống lại chế độ của Tổng thống Assad. Vì tiền mãi lộ cao như thế, nên giá thực phẩm trong các thành thị và làng mạc của chúng tôi tăng gấp 10 lần. Đức Tổng giám mục Hindo cũng cho biết trong tỉnh Jazira, cuộc xung đột giữa phiến quân và quân đội chính phủ Syria ở trong tình trạng bất phân thắng bại. Nhưng những vùng xung quanh thì do các nhóm phiến quân kiểm soát và con đường dẫn tới thủ đô Damascus và thành Aleppo thì bị cắt đứt. Ở tỉnh Jazira, nạn bắt cóc người cũng là nguyên nhân gây đau khổ cho bao nhiêu gia đình. Trong những tháng gần đây đã xảy ra hơn 100 vụ bắt cóc giữa các thành phố Hasake và Kamishli. Nhiều người bị bắt cóc vẫn còn ở trong tay những kẻ bất lương. Mặc dù tình trạng như thế, Đức Tổng giám mục Hindo vẫn hy vọng vì một số sáng kiến gần đây của cộng đồng quốc tế nhắm tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria.
London, các vị lãnh đạo Công giáo Anh Quốc kêu gọi các nhà chính trị nước này hãy suy nghĩ lại việc định nghĩa lại hôn nhân, và nếu họ cứ thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái, thì hãy bảo vệ quyền tự do lương tâm. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, hai vị chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc là Đức Tổng giám mục Vincent Nichols của giáo phận Westminster và Peter Smith của giáo phận Southwark nói rằng, dự luật về hôn nhân đồng phái tạo nên những nguy cơ trầm trọng cho quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Nếu dự luật này được Quốc hội thông qua, chúng tôi kêu gọi các đại biểu Quốc hội hãy tu chính luật này làm sao để các quyền tự do ngôn luận và tôn giáo được bảo đảm một cách rõ ràng. Dự luật sẽ được Hạ viện Anh Quốc cứu xét lần thứ ba trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 tới đây. Hai vị Tổng giám mục Anh Quốc nói rằng, nếu được thông qua thì dự luật này sẽ thực sự hủy hoại ý nghĩa hôn nhân như sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, cởi mở đối với sự sinh sản và giáo dục con cái. Tuyên ngôn dài 6 trang của hai đức tổng giám mục cũng trình bày chi tiết về những thiệt hại và đau khổ mà giáo hội công giáo phải chịu nếu dự luật hôn nhân đồng phái được thông qua chung kết. Chẳng hạn, có thể các trường công giáo sẽ bị bó buộc phải cổ võ và ủng hộ hôn nhân đồng phái.
Jerusalem, Bộ Ngoại giao Israel xin lỗi chính phủ Ai Cập vì cảnh sát Israel đã đánh đập tàn bạo một linh mục lão thành thuộc giáo hội chính thống Copt. Một video thu hình cảnh tượng cảnh sát Israel đánh đập tàn nhẫn cha Axanios, 85 tuổi, cha sở giáo xứ chính thống Copt ở Ramallah thuộc lãnh thổ Palestine ngày thứ Bảy tuần thánh mùng 4 tháng 5 theo lịch Giuliano. Video này đã được chiếu trên đài truyền hình Ai Cập gây phẫn nộ trong dư luận nước này và cũng được tờ Jerusalem Post phổ biến. Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cùng với các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem đã ra thông cáo chung mạnh mẽ lên án những hành vi tàn bạo của cảnh sát Israel, đánh đập bừa bãi các giáo sĩ, tu sĩ và tín hữu hành hương tại khu vực mộ thánh trong dịp tuần thánh và phục sinh vừa qua, theo lịch Đông Phương. Thứ trưởng Ngoại giao Israel, ông Zeev Engel, đã phải gửi lời xin lỗi tới chính phủ Ai Cập và các vị lãnh đạo chính thống Copt. Ông Mickey Rosenfeld, phát ngôn viên của cảnh sát Israel ở Jerusalem, cho biết đại diện các lực lượng an ninh Israel và giáo hội chính thống Copt đã gặp nhau trong những ngày qua để làm sáng tỏ sự việc và xác định trách nhiệm trong vụ đàn áp.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.
Đức Hồng Y Cushing, cố Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, kể lại rằng, khi còn là một linh mục trẻ, tôi tình cờ thấy một tai nạn xe hơi. Giữa cái xe bị bẹp có một người bị thương nặng và tôi được mời ban các bí tích sau cùng trong hoàn cảnh như vậy. Tôi bắt đầu hỏi người bị thương, anh có tin Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không? Người bị thương mở một con mắt duy nhất còn sinh khí và thều thào nói với tôi sắp chết rồi mà cái ông này còn đến đề nghị những câu đố với tôi. Từ lúc đó, tôi ngưng nói đến một số công thức. Giai thoại này được nhắc đến trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi có thể làm cho người ta coi nhẹ chân lý cao cả về hệ trọng này trong đạo. Nhưng người ta cũng phải nhận rằng đối với nhiều tín hữu Kitô, tín điều Chúa Ba Ngôi là một chân lý nặng nề khó hiểu. Chúa có ba ngôi, bốn ngôi hay là năm ngôi có hệ gì với chúng ta? Cái công thức thần học này có ích gì? Có thể thay đổi gì trong đời sống chúng ta? Một nhà thần học thời nay đã than phiền rằng, giả sử đạo lý Chúa Ba Ngôi không còn nữa, thì đời sống của nhiều Kitô hữu có lẽ sẽ không ảnh hưởng lắm. Nói khác đi, cần làm sao để mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đi sâu hơn trong đời sống các tín hữu Kitô. Thực vậy, nếu chúng ta tin rằng mình được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, làm sao chúng ta lại không biết rõ hơn về đấng mà chúng ta được trở nên giống Ngài? Biết Thiên Chúa cũng có nghĩa là biết chính chúng ta. Vì thế chúng ta có lợi khi biết thêm về Thiên Chúa mà chúng ta là hình ảnh của Ngài. Khi mà khải mầu nhiệm này Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết là Ngài sống một cuộc sống rất giống đời sống chúng ta, một đời sống gia đình. Thiên Chúa đã nói với chúng ta rằng cuộc sống của Ngài hoàn toàn là trao ban và yêu thương, niềm vui vì yêu thương và được yêu cuộc sống thâm sâu của ba ngôi phải được truyền vào cuộc sống của giáo hội và các phần tử của giáo hội theo ước muốn của Chúa Giêsu. Thực vậy, trong đoạn tin mừng theo Thánh Gioan vừa đọc trên đây, Chúa Giêsu tìm cách an ủi các môn đệ trước cuộc chia ly sắp tới của Ngài, và Chúa tỏ lộ cho họ Chúa Thánh Linh sắp ngự đến. Thánh Linh sẽ có ít là ba phần sự. Thứ nhất là củng cố các tông đồ để họ có thể lãnh nhận mạc khải sung mãn. Thứ hai là hướng dẫn họ đến chân lý toàn vẹn mà họ không bao giờ ngưng tìm kiếm và đào sâu. Sau cùng là trở thành điểm nối giữa Chúa Cha và Chúa Con. Tất cả những gì Thánh Linh sẽ nói không phải là của Ngài, nhưng Ngài lấy từ Chúa Cha và Chúa Con. Bài tin mừng này nêu bật sức sinh động mạnh mẽ và sự hiệp thông giữa lòng ba ngôi Thiên Chúa, và con người cũng được mời gọi tham gia vào sự sống thân mật, đời sống sinh động như thế và như được thúc đẩy nhờ tình thương của Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Thiên Chúa là Cha và Ngài tận hiến trọn vẹn cho Chúa Con. Chúa Giêsu đã nói, tất cả những gì của Cha là của Con. Thiên Chúa là Cha như thế. Ước gì chúng ta sống sắc tín này nhiều hơn, chúng ta sẽ quảng đại hơn dường nào trong việc hiến thân cho cộng đoàn và gia đình chúng ta. Thiên Chúa là Con, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, đồng hàng với Chúa Cha. Chúa Con biểu lộ Chúa Cha, kể lại vinh quang của Ngài, kể lại hoạt động của Cha. Thiên Chúa là Thánh Linh. Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu chân lý ấy khi Ngài cầu nguyện. Lạy Cha, ước gì chúng được trở nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Ước gì chúng được nên một như chúng ta. Từ Chúa Cha và từ Chúa Con nảy sinh tình yêu, một thực tài đến độ trở thành một ngôi vị là Chúa Thánh Linh, là Hồng Ân. Tóm lại, việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Ba Ngôi chính là một tổng hợp đức tin của Kitô giáo. Điều cốt yếu và là nền tảng của đời sống tín hữu Kitô đó là họ được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và việc cử hành thánh lễ trung tâm của đời sống giáo hội và của mỗi tín hữu Kitô cũng được mở đầu và kết thúc với lời kêu cầu Thiên Chúa Ba Ngôi. Phụng vụ của giáo hội đã nói lên sự liên hệ của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đối với đời sống tín hữu qua lời nguyện của thánh lễ ngày lễ Chúa Ba Ngôi. Lạy Chúa Cha là Đấng đã sai ngôi lời ban chân lý và Thánh Thần ban ơn thánh hóa đến thế gian, Chúa đã tỏ bày cho loài người biết mầu nhiệm kỳ diệu của Chúa. Xin cho chúng con khi tuyên xưng đức tin chân chính, được nhận biết vinh quang của Chúa Ba Ngôi hằng hữu và tôn thờ một Chúa trong quyền năng uy linh của Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 15 tháng 5 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã cử hành Ngày Thế giới các gia đình. Ngày này đã được cử hành lần đầu tiên vào năm 1993, tức là cách đây đúng 20 năm, để mời gọi thế giới suy tư sâu xa hơn về tầm quan trọng của gia đình tại khắp nơi trên trái đất. Trong sứ điệp công bố nhân ngày này, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon mời gọi mọi người hãy lợi dụng cơ hội này để thăng hoa những quan hệ giữa các thế hệ với nhau ngay trong khuôn khổ gia đình. Cần phải xét xem các quan hệ liên thế hệ này có bị ảnh hưởng và ảnh hưởng thế nào trong môi trường chính trị, xã hội và kinh tế hiện nay, và cần phải làm gì để củng cố cơ chế gia đình. Cũng trong sứ điệp, ông Ban Ki-moon đã đề ra những vấn đề liên hệ đến gia đình cấp thiết nhất đang cần được giải quyết, đó là nạn thất nghiệp, thiếu các chính sách bảo trợ và giúp đỡ cho người già và trẻ em. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư xã hội học, ông Pier Paolo Donati khẳng định rằng, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã gãi đúng vào chỗ ngứa, nghĩa là đã nêu đúng vấn đề nòng cốt liên quan đến gia đình. Trong khi gia đình làm hết sức để chu toàn nhiệm vụ của mình, thì các chính quyền và các nền kinh tế thị trường lại tìm mọi cách để phá hoại cơ chế này, để chống lại sự liên đới giữa các quan hệ gia đình. Gia đình bị xem như là một quan hệ xã hội giữa các phái tính và thế hệ, một nhóm người sống chung, trong đó cần phải đối xử tốt với những người già hay trẻ em mà thôi. Không phải như thế. Gia đình là một chủ thể xã hội với những tương quan đặc thù, cha mẹ, con cái, chứ không phải chỉ là một nhóm người sống chung với nhau. Ông Ban Ki-moon cũng nêu rõ ba vấn đề lớn của gia đình ngày nay là nạn thất nghiệp, buộc người trẻ phải chung sống dài hạn với gia đình gốc, thiếu các cơ cấu tương trợ người già và trẻ em không có khả năng tài chính. Vì thế gia đình phải đảm nhận cả việc san sẻ nguồn lợi kinh tế và một cách nào đó giúp đỡ những thành viên trẻ tuổi không có lợi tức hay săn sóc người già vì chính quyền đã không quan niệm gia đình trong cái nhìn toàn diện của nó.
Chúng ta đang sống một điều thật ngược đời. Người ta đang tìm cách sinh ra một con người để rồi hủy hoại nó và rút ra những tế bào. Đó là lời bình phẩm của giáo sư Adriano Pessina, giám đốc Trung tâm Luân lý Sinh học Đại học Công giáo Milano, Bắc Italia, về một cuộc nghiên cứu của các khoa học gia Hoa Kỳ mới được công bố hôm 15 tháng 5 vừa qua. Theo đó, các nhà khoa học Mỹ đã thành công trong việc phúc chế phôi thai người từ các tế bào da. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, giáo sư Pessina đã nói đến sự trầm trọng thê thảm của chương trình nghiên cứu này, biểu lộ một sự hờ hững không thể chấp nhận được đối với sự tôn trọng phẩm giá con người ngay trong giây phút tượng hình đầu tiên. Giáo sư cho biết, theo những điều đọc trong bài báo, nhóm chuyên viên nghiên cứu Hoa Kỳ đã áp dụng phương pháp đơn sơ như trong vụ phúc chế con cừu Dolly, và họ đã tạo ra phôi thai người trong giai đoạn đầu tiên gọi là blastocyst, tức là một nhóm tế bào gốc. Nếu nhóm tế bào này được cấy vào tử cung một phụ nữ, nó sẽ phát triển thành một con người. Thế nhưng, trong thử nghiệm trên đây, nó đã bị phá hủy đi để rút lấy các tế bào gốc và nghiên cứu. Các hình ảnh đăng trong bài báo xác nhận rõ ràng điều này, và đây là một vấn đề phải bị lên án. Tại Âu Châu, thỏa ước Oviedo cấm tuyệt đối việc chế tạo phôi thai người dùng vào mục tiêu nghiên cứu như thế. Bài báo nói đến các tế bào gốc từ da để chữa trị các chứng bệnh thoái hóa, nhưng trên thực tế không phải là như thế. Các nhà nghiên cứu đã dùng tế bào rút từ da để phúc chế phôi thai người, dù là phôi thai ở trong giai đoạn đầu tiên. Cần phải làm sao để các cuộc nghiên cứu tôn trọng những giới hạn thực tại của nó, ở đây là tôn trọng con người, đối tượng của mọi nghiên cứu khoa học, ngay từ giai đoạn tiên khởi của nó.
Ngày 14 tháng 5, hai Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Quỹ Nhi đồng Quốc tế UNICEF đã cho công bố báo cáo tựa đề Tiến bộ y tế và nước uống trong lành 2013. Báo cáo khẳng định rằng vào năm 2015 tới đây, vẫn còn 1/3 toàn dân số thế giới, tức là 2 tỷ 400 triệu người không được hưởng các dịch vụ y tế thông thường thích hợp. Báo cáo nói trên nhấn mạnh rằng theo đà tiến hiện nay, mục tiêu đề ra hồi ngàn năm mới là giảm một nửa con số người không có cơ sở vệ sinh trong vòng 2015 tới đây sẽ không thể đạt tới được. Cho đến nay có khoảng 64% tổng số dân thế giới được sở hữu cơ sở vệ sinh thích hợp, tăng khoảng 1,9 tỷ người so với dạo năm 1990, nhưng vẫn còn gần 2 tỷ rưỡi người không được hưởng các dịch vụ này. 98% dân số thế giới có nước dùng trong lành hơn và 55% có nước dùng trong nhà. Thế nhưng, 768 triệu người vẫn không có nước dùng trong lành. Trong số này có 185 triệu vẫn phải sống và sử dụng nước bẩn trong mọi công việc thường ngày. Vẫn theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới và Nhi đồng Quốc tế, còn quá nhiều chênh lệch giữa những người sống tại các vùng thôn quê và những người sống tại thành thị. Có đến 3/4 những người sống tại thành thị có nước dùng ngay trong nhà, trong khi 83% tổng số những người sống tại thôn quê không có nước uống trong lành, 71% tổng số nông dân không có cả nhà vệ sinh nữa.
Đầu tuần qua, một phóng sự do đài BBC truyền đi đã thu hút sự chú ý của nhiều hãng thông tấn khác về một thảm kịch do tình trạng khẩn trương tại Syria gây ra. Đó là hiện tượng nhiều thiếu nữ hay phụ nữ tị nạn người Syria phải chấp nhận hôn phối có kỳ hạn để có thể sống còn và giúp đỡ gia đình. Kaza là một thiếu nữ 18 tuổi người Syria tị nạn tại Amman, thủ đô Jordania. Cô đã thầm yêu một thanh niên hàng xóm và hy vọng được kết hôn với người này. Nhưng cô đã phải ký kết hôn ước có kỳ hạn theo Hồi giáo, gọi là Misia, lấy người chồng 50 tuổi để đổi lấy 2.500 euro cho gia đình. Bà mẹ của cô nói, trước chiến tranh không bao giờ tôi nghĩ đến chuyện gả con gái lấy chồng một thời gian như thế này cả. Nhưng trong trại tị nạn, chúng tôi chỉ được giúp đỡ ít ỏi và đời sống thì quá khó khăn, khiến tôi phải đi đến quyết định hy sinh con gái. Tôi đã nhờ tổ chức thiện nguyện tên là Kitan Ansuna ở Amman, chuyên giúp đỡ những người tị nạn và tổ chức loại hôn ước có kỳ hạn này giữa những người Ả Rập Saudi giàu có, lớn tuổi, với các thiếu nữ trẻ đẹp người Syria. Giám đốc tổ chức thiện nguyện nói trên cho biết, rất nhiều người Ả Rập Saudi muốn giúp đỡ các phụ nữ Syria bằng cách cưới họ một thời gian, một phần cũng vì phụ nữ Syria thường là những nội trợ giỏi và rất đẹp. Thế nhưng, trên thực tế, như một phụ nữ làm việc trong nội bộ tổ chức thiện nguyện này xác định, đại đa số những người Ả Rập Saudi nói trên đều muốn chọn các thiếu nữ trẻ đẹp dưới 16 tuổi, cưới họ một thời gian để không phạm luật cấm ngoại tình. Hết hạn hôn ước, các phụ nữ này bị trả về gia đình, nhưng họ không còn hy vọng tương lai nào nữa vì bị xem là mất danh dự và chỉ còn con đường duy nhất là làm gái mãi dâm. Theo phóng sự của đài BBC, các trung tâm đón tiếp người tị nạn của Jordania nằm tại biên giới, không có đủ tài chính để giúp đỡ làn sóng hơn 2.000 người tị nạn tràn vào mỗi ngày. Vì thế, các phụ nữ dễ dàng trở thành mồi ngon cho những lạm dụng tình dục. Ông Andrea Harper, đại diện cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cho đài BBC biết là chúng tôi không có đủ ngân khoản để giúp đỡ mọi người. Đại đa số người tị nạn là phụ nữ và trẻ em. Rất nhiều người trong số này chưa bao giờ làm việc gì cả. Để có thể sống còn, nhiều người đành phải chọn con đường bán thân.
Ngày 15 tháng 5 vừa qua, các nhà nghiên cứu khoa học thuộc Đại học San Diego bên California đã khám phá mối dây nối kết tỷ số cao của nạn tảo hôn với tỷ số cao của các sản phụ và hài nhi sơ sinh. Các nước có con số thiếu nữ lập gia đình trước 18 tuổi cao cũng thường có tỷ số rất cao về các bà mẹ và hài nhi sơ sinh chết khi sinh sản. Kết quả cuộc nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Bạo lực chống lại phụ nữ. Các chuyên gia nghiên cứu đã chứng minh rằng, khi các cuộc hôn nhân với cô dâu vị thành niên giảm 10% ở một quốc gia, thì tỷ số sản phụ và hài nhi sơ sinh có thể giảm đến 70% tại quốc gia đó. Hiện nay, hiện tượng hôn nhân với cô dâu dưới 17 tuổi tương đối giảm nhiều. Nhưng tại một số nước miền Nam Á Châu hay là bên Phi Châu, Nam sa mạc Sahara vẫn còn rất thịnh hành. Tại các nước Nam sa mạc Sahara có đến 70% các cô dâu dưới 18 tuổi.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 6.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài trong ý nguyện, xin Chúa cho các cộng đồng Kitô biết thăng tiến hữu hiệu một công trình tái truyền giảng tin mừng tại những nơi có ảnh hưởng mạnh nhất của trào lưu tục hóa. Cách đây 8 tháng, tức là hồi tháng 10 năm ngoái, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã tiến hành tại Roma với sự tham dự của 256 nghị phụ đến từ các nơi trên thế giới để bàn về vấn đề tái truyền giảng tin mừng và thông truyền đức tin đứng trước trào lưu tục hóa trong xã hội ngày nay, nhất là tại Âu Mỹ. Tại phiên khoáng đại thứ hai chiều ngày 8 tháng 10, 2012, lúc 4 giờ rưỡi đã có 5 vị đại diện cho 5 châu trình bày tổng quát mỗi vị trong vòng 10 phút về hiện tình công cuộc tái truyền giảng tại châu lục liên hệ. Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest bên Hungary, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã trình bày một quang cảnh khá đen tối về tình hình tôn giáo tại đại lục này, nhưng cũng không thiếu những dấu chỉ hy vọng. Mở đầu, Đức Hồng Y Erder nhận xét rằng, mặc dù đã có hai Thượng Hội đồng Giám mục về Âu Châu, công nghị giám mục thứ nhất sau khi bức tường Berlin sụp đổ và công nghị thứ hai cách đây 13 năm, tức là vào năm 1999, trước Đại Năm Thánh 2000, với thành quả là tông huấn giáo hội tại Âu Châu, do Đức Chân Phước John Paulo II ban hành. Trong thời gian từ đó đến nay, những hy vọng đã được thành tựu hay không? Các vấn đề được giải quyết hay là trở nên trầm trọng hơn? Đức Hồng Y người Hungary nhắc lại rằng trong số những dấu hiệu đang lo âu được Đức John Paulo II nói đến, có sự quên mất gia sản Kitô tại Âu Châu. Tiến trình đó ngày càng trở nên hiển nhiên trong những năm gần đây. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm vui mừng, nhưng trong phần lớn đại lục Âu Châu, sự rốt nát về đức tin Kitô đang lan tràn. Nhiều cơ quan truyền thông trình bày về đức tin Kitô và lịch sử rất nhiều khi đầy những điều vu khống, xuyên tạc trước dư luận về nội dung đức tin của chúng ta, cũng như về thực tại của giáo hội. Cả hoạt động huấn giáo của chúng ta, nhất là những lớp giáo lý tại các trường công lập, cũng có rất nhiều giới hạn. Cách đây vài năm, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã thực hiện một cuộc điều tra tại các nước trên toàn đại lục về tình trạng pháp lý, thống kê, giáo hội và văn hóa liên quan đến việc giảng dạy môn tôn giáo. Kết quả cho thấy trong các trường công lập tại nhiều nước có thể được giảng dạy về một tôn giáo hoặc nhiều tôn giáo, nhưng không được dạy về đạo Công giáo. Môn tôn giáo được dạy như thế gọi là trung lập. Đúng ra nó bao hàm một thứ giáo dục về tôn giáo trộn lẫn hoặc là có thái độ dửng dưng. Sự rời bỏ Kitô giáo ở Âu Châu có kèm theo những cuộc tấn công xảy ra nhiều lần về mặt pháp lý và đôi khi cả về thể lý nữa, chống lại sự hiện diện hữu hình của những biểu hiệu đức tin. Trong số những dấu hiệu đáng lo âu về sự thù nghịch nhất loạt như thế, Đài quan sát Âu Châu về nạn bài Kitô giáo đã ghi nhận nhiều trường hợp kỳ thị và bạo hành chống lại các tín hữu Kitô tại hầu hết các nước Âu Châu. Nhiều khi các tòa án từ chối giúp đỡ các nạn nhân Kitô bị tấn công. Phần lớn những vụ bạo hành và kỳ thị vì thuộc về một tôn giáo diễn ra tại Âu Châu chống lại các Kitô hữu, nhất là các tín hữu Công giáo. Đức Hồng Y Peter Elder cũng nói đến những dấu chỉ hy vọng tại Âu Châu và nhiều nỗ lực tái truyền giảng tin mừng tại đại lục này như chương trình Đại Phúc tại 12 thành phố lớn ở Âu Châu. Vai trò quý giá của một vài phong trào linh đạo đã được nhắc đến trong tông huấn giáo hội tại Âu Châu. Họ thực là một phúc lành cho giáo hội nếu họ tránh được cám dỗ thời hậu tân thời chỉ hài lòng với những tình cảm và tri giác riêng. Sự hiện diện tích cực của những người đến từ các nước khác và từ các đại lục khác trong chương trình truyền giáo đã khích lệ rất nhiều cho các tín hữu Âu Châu. Sự gia tăng những người thiện nguyện trong các giáo xứ, nhất là trong các tổ chức bác ái, đặc biệt những người về hưu từ 65 đến 75 tuổi, tỏ ra rất quảng đại và góp phần củng cố tình liên đới của các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha Francisco tuy mới ở nhiệm vụ chủ tranh giáo hội Hoàn Vũ được hơn 2 tháng, nhưng Ngài không bỏ lỡ cơ hội nào mà không khuyến khích các tín hữu Công giáo hãy ra khỏi môi trường của mình, tìm đến với những người ở ngoài lề giáo hội để loan báo tin mừng cứu độ cho họ. Như trong thánh lễ sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, Ngài phê bình sự kiện có quá nhiều tín hữu Kitô nguội lạnh, và Ngài kêu gọi tín hữu hãy can đảm hơn trong việc làm chứng tá về đức tin và đức ái. Đức Thánh Cha nói, trong giáo hội có những Kitô hữu nguội lạnh, nghĩa là những tín hữu Kitô phòng trà, họ được giáo dục nhưng không biết cư xử như con cái của giáo hội qua việc rao giảng và không có lòng nhiệt thành tông đồ. Lòng nhiệt thành này không phải chỉ là đặc tính của các thừa sai mà thôi. Giáo hội rất cần lòng nhiệt thành đó, và không phải chỉ ở những nơi xa xăm, nơi các xứ truyền giáo, nơi những dân tộc chưa biết Chúa, nhưng chính tại nơi đây, ở thành Roma này, chính tại nơi đây đang cần có sự rao giảng Chúa Giêsu Kitô. Vì thế chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ơn này, đó là trở thành những tín hữu Kitô có lòng nhiệt thành tông đồ. Cũng với ý hướng đó, ý chỉ cầu nguyện truyền giáo được đề nghị cho các tín hữu trong tháng 6 sắp tới là xin Chúa cho các cộng đồng Kitô biết thăng tiến hữu hiệu một công trình tái truyền giảng tin mừng tại những nơi có ảnh hưởng mạnh nhất của trào lưu tục hóa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ Vô Nhiễm do Trần Đình trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Kính chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ. Chào mẹ đầy muôn ân phúc, Chúa đã chọn làm mẹ ngôi hai. Chào mẹ đầy muôn phúc ân, muôn loài dân tiếng ca tụng Maria, Mẹ Vô Nhiễm nguyên cội. Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Maria, Mẹ là Mang Thông Ơn. Maria,
chào Đức Nữ Trinh Maria, Mẹ Vô Nhiễm.
Kính chào mẹ. Chào mẹ đầy muôn ân phúc, Chúa đã chọn làm mẹ ngôi nay. Chào mẹ đầy muôn phúc ân, khắp muôn loài dân thiên ca. Maria, Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.
Tình phó thác cho con Thiên Chúa ngự vào, cho con Thiên Chúa ngự vào lòng mẹ dấu yêu. Nhờ tác động của Chúa Thánh Linh, mẹ khiêm tốn đón nhận chương trình cứu độ của Chúa Cha bằng hai tiếng tin vâng cậy tin. Cùng với mẹ yêu thương, cùng với mẹ tin vâng, cùng với mẹ con đi trên đường thần xa. Cùng với mẹ bao dung, cùng với mẹ kiên trung, cùng với mẹ con xin hiến dâng đời con.
Dìu chúng con đi trong ánh sáng, đi trong ân tình, đem niềm tin loan ơn cứu độ trong lời kinh yêu mến tha nhân. Xin mẹ thương chớ che hộ phù, xin mẹ thương nâng đỡ tháng năm, xin mẹ soi dẫn trong sứ mạng, đem tình yêu Chúa đến mọi nơi. Cùng với mẹ yêu thương, cùng với mẹ xin vâng, cùng với mẹ con đi trên đường thật xa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các hội giáo hoàng truyền giáo trong công tác giáo dục, động viên tinh thần của các tín hữu trong công tác truyền giảng tin mừng. Cũng tin Vatican, trong buổi tiếp kiến Ban chấp hành Tổ chức Caritas Quốc tế hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo hội chứng tỏ sự dịu hiền của mình. New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chuligat tuyên bố rằng các vị lãnh đạo thế giới cần gia tăng kêu gọi chấm dứt sự leo thang bạo lực tại Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.